Moriarty ngày 11 tháng 9 năm 1983. Hôm nay tôi xin giảng lại bài trình mà tôi đã viết tại Manila ngày 18 tháng 2 năm 1983 do bạn đạo yêu cầu để đóng góp cho tất cả những bạn đạo để nghiên cứu và giải tỏa những sự thắc mắc trong nội thức. Tôi xin đọc như sau. Tình dục, ma tình hai đời làm người biết được nên giờ nó đi. Đó, ma tình quý dục tại thế gian nói về tình tứ, yêu thương, nhưng mà kỳ thật không phải. Tất cả những người đi tới lớn tuổi rồi mới thấy rõ, trong lúc tuổi trẻ ta thấy muốn yêu, muốn mến một người nào thì nói đủ hết, đủ tình, đủ nghĩa, trao trọn tình cho họ. Nhưng mà từ đó nó càng ngày càng tinh vi, càng ngày càng dồn cục, càng ngày càng đòi hỏi, nó là dục, nó hại cái cuộc đời của chúng ta. Chứ kỳ thật không phải sự thật, nói vậy không phải vậy. Cho nên nó thúc đẩy và nó đòi hỏi và nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cho hư tim, hư thận, rồi khối óc thiếu minh mẫn, sáng suốt. Cho nên kêu ma tình quỷ dục hại đời, làm người biết được nên sợ nó đi. Chúng ta làm người mà biết được thì chúng ta giáng lâm xuống thế gian, người nào tới tuổi trưởng thành cũng đòi hỏi cái chuyện tình dục. Dù cho cái người học ở trong trường tu cũng vậy nữa, cũng là có sự tình dục đòi hỏi. Thì chúng ta phải làm thế nào? Đó, cho nên thấy cái chuyện những người mà dùng lý thuyết để đàn áp nó không được. Càng ngày cái tánh nó càng thay đổi, càng sân thêm, mà phải mượn một cái pháp để giải tỏa nó. Cho nên nhiều người mượn pháp gì? Làm lộn nhiều, suy chư nhiều, viết sách vở nhiều, càng ngày càng nhiều việc làm, thì cái đó nó cũng có thể bớt được. Vì sự lao động quá sức thì cái tình dục nó cũng quên đi, và nó hướng thượng, và nó thấy cái chuyện bác ai từ bi nó phải làm nhiều thì nó mới giảm cái phần đó đi. Còn nếu nó đòi hỏi gì ăn uống ấm no thì dâm dục càng ngày càng phát triển đó. Còn những người tu phải có một cái pháp, phải làm sao giải tỏa cái phần trước đó, không cho nó ứ động, và đưa nó lên trên và tụ tích cái phần đó, cũng như chúng ta nấu thuốc mà để uống, để trị bệnh trường, để giúp đỡ và trị bệnh cho chính ta. Chính đó là món thuốc trường sinh để cứu rỗi tâm hồn. Biết sử dụng nó thì quý, mà không biết sử dụng nó là hại. Đó. Cho nên ở thế gian lớn lên, chúng ta có phần hồn điều khiển cái xác rất rõ ràng, nhưng mà nào ai hiểu tôi có hồn, tôi phải đi theo cái tánh của tôi. Tôi đi theo sự động loạn của ngoại cảnh, càng ngày càng lôi cuốn, rồi mới bước vào lớp học bài học tình dục, đòi hỏi cưới vợ gả chồng, rồi rốt cuộc mới thấy tê đã qua một đoạn đường, lấy chồng sanh một bầy con, rồi thế nào đấy cũng do tình dục mà ra. Nhưng mà đây là biết được đây là bài học thì mới thấy rõ sự cao quý. Và thấy rõ sự cao quý đó, chúng ta phải quý ta nhiều hơn. Mà càng quý ta rồi thì càng hạn chế tình dục và vun bồi tinh khí thần để trở lại nguyên lai bổn tánh. Cho nên những vị bô lão tay chân run rẩy, miệng mồm lập cập, lúc đó mới tiếc rằng tuổi trẻ tôi phung phí quá nhiều, luật trời có, nhưng mà có luật trong giới hạn. Mà tôi làm quá mức giới hạn thì tự nhiên tôi phải sanh ra bệnh hoạn. Thì trong ta tam luật đang ghi thiên tâm địa thế chuyển thì không ngưng. Ở trong ta có tam luật, có ba cái sức mạnh đang ghi, có thiên tâm. Thiên tâm là ngay trung tim bộ đầu của chúng ta, hướng thượng luồng điểm phóng xuất, đó là kêu thiên tâm. Mà nếu mà không có tinh khí thần, không có cái chất tinh ở trong con người thì không còn cái điển mà xuất phát ngay bộ đầu được. Cho nên người tu càng ngày càng lo thiền, rồi quên đi tình dục thì nó mới tụ tích ngay trung tim bộ đạo hương thượng. Thì đó là kêu bằng điển, nó phải có tinh khí thần trụ quá nó mới khai mở cái thiền môn. Mà khi chúng ta xác nhận rõ là khi chúng ta giáng lâm từ tam thiên giáng lâm xuống thế gian là sức hút của mọi giới mọi hút chúng ta xuống, cái ý thôi nó tôi xuống là nó rút liền. Bây giờ chúng ta phải dùng cái ý đi lên, thì tinh khí thần của chúng ta trụ rồi, ta dùng ý đi lên kêu bằng tiên giải đó, thì mới thấy rõ chúng ta có thiên tâm trung tâm bộ đầu để hướng thẳng trung tâm sinh lực các càn không vũ trụ đó. Còn nếu mà chúng ta không hiểu thì mang cái thiên tâm địa thế chuyển thì không ngưng, thấy nó cứ kích động và phản động hàng ngày, nhưng mà không hiểu cái gì thì mới theo cái ngoại cảnh, hướng cái chuyện ngoại về cái chuyện hiện tại mà thôi, rồi tưởng đây là tôi giải quyết được, thế không giải quyết được. Tôi quá độ dâm dục để tôi sung sướng, để tôi hưởng, để tôi thấy rằng cái tình yêu tôi nói đúng và tôi làm đúng, nhưng mà rốt cuộc khi tôi làm đúng rồi thì hậu quả tôi khổ vô cùng, mà hai người cũng không có phát triển được. Còn những tuổi trẻ mà phát triển về thủ dâm đó là tự hại lên mình đó. Cho nên cái thiên tâm mà trụ được rồi, cái địa thế nó hút, mà chúng ta biết được thiên tâm rồi thì cái địa thế chúng ta hút đi lên, không có bị nó chuyển và làm cho chúng ta bơ vơ bàng hoàng nữa. Trụ tâm, cho nên người thiền nó đỡ ở chỗ đó. Và từ từ nó sẽ giải quyết tất cả mọi sự tình dục nếu nó tinh tấn là tu học. Thì cái chuyện tình dục ở thế gian đối với nó không có nghĩa lý gì hết. Mà khi mà không nghĩ rằng không có nghĩa lý về vấn đề tình dục thì chúng ta là gì? Sung sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Chúng ta là một vị tiên tại trần, không bị trói buộc bởi cái sự tâm tối vô minh tự hại lấy ta nữa. Người tu biết được lại mừng vun bồi thiên lực mà từ từng phút giây đó. Nam mô điêu luyện hàng ngày, tình đời giả tạm gió mây chuyển hoài đó. Cái người tu biết được mừng vậy lắm, biết được cái đường lối có thể giải tỏa được tình dục thì mừng lắm. Vung bồi thiết lực lúc nào cũng trụ tâm hướng thượng, mình biết đây có tinh khí thần điển nó hút bộ đạo xuất phát đi lên. Chúng ta ở đây đi lên mà thừa tiếp được thanh điển bên trên thì bên trên rút chúng ta đi. Thì lúc chúng ta giáng lâm vì ý chúng ta động, ta hướng hạ thì nó rút chúng ta xuống thế gian. Tới ngày hôm nay vẫn bờ vờ có hồn chứ không phải không hồn, đã xuất hồn từ tam thiên thế giới xuống thế gian rồi, đâm ra mỗi từng mỗi ngày mỗi xuống mỗi ngày mỗi hạ đi theo con đường lối tình dục ma tình quỷ dục, rồi nó cứ bơ vơ. Sau sự hung hăng, sau sự tranh đấu, sau những cơn quyết liệt rồi cũng lại là bơ vơ, không có giải quyết được đó. Cho nên người tu nó biết được mừng, nó vun bồi trí lực hàng ngày, nó niệm Phật từ từng phút giây. Nó lấy cái nam mô là nguyên lý chấn động lực của bộ đầu, nam là lửa, mô là không, hai cái nó hòa hợp phóng xuất đi lên điêu luyện hàng ngày. Nó dùng nam mô A Di Đà Phật để nó điêu luyện hàng ngày, nó khai thông lấy nó. Tình đời giả tạm gió mây chuyển hoài, càng tu thấy tình đời giả tạm. Nhiều khi mình nói mà mình không thực hiện được, đó là khi mình giả tạm. đó là tự xảo trá lấy chính mình. Tình nói được mà không làm được, tình đời giả tạm gió mây chuyển hoài. Nhiều người được hưởng một chút tình dục thì muốn có làm hoài, nhưng mà rốt cuộc là bị bệnh hoạn. Cho nên Thượng Đế đã ân ban cơ thể con người đều có giới hạn, sử dụng trong đúng lúc cần thiết và không sử dụng trong lúc không cần thiết. Cho nên người tu về pháp lý vô vi, chính nó đắc lực tu thì nó thấy nó giảm, và nó sẽ nói cho tất cả các bạn biết rằng tôi bị tôi tình dục tôi bớt. Nó không nói hết, bởi vì sự thật nó phải nói như vậy. Rồi một ngày nào đó nó nói, tôi không có rảnh nghĩ tới tình dục nữa, là hết rồi. Và cái tình dục đó là hướng về đâu, mà tại sao người này có khả năng nói hết, hết tại thế nhưng mà nó vẫn còn ở thiên đàng. Vì cái ý dục tiến thiên đàng giải tỏa vô cùng đó, là nó thường trụ ngay trung tâm bộ đầu, thay vì nó ôm ấp trong cái phạm vi eo hẹp tù túng, thúc đẩy nó đi ra tranh đấu và tự hủy hoại lấy sắc thần. Cho nên cái người tu thấy rõ và sử dụng được cái phần này thì mới trở về với sự sáng suốt. Xem người biết họ vẫn sai, ai mà xa lụy tự đầy lấy thân. Đó. Mỗi người sẵn có một phần sanh trụ quả diệt, lần lần sửa tâm. Xem người biết họ vẫn sai, mình dòm mặt họ thấy vậy chứ, ăn mặc ngô quai nghiêm ông này ông nọ, chứ mình thấy họ vẫn sai. Ai mà xa lụy mà tự đầy lấy thân, người nào mà xa lụy vào tình dục, có tiền tài có địa vị càng ham những điều đó rồi nó tự đầy lấy thân. Nếu không biết tu thân, không biết khai thác bên trong của chính mình và không có biết sử dụng nguyên năng sẵn có của Thượng Đế đã ân ban là tinh khí thần, thì phải bị xa lụy mà tự đầy lấy thân. Chứ đừng phải nói tôi có tiền, tôi có điều kiện là tôi làm được rồi cuối cùng trong giờ phút lâm chung ai chịu trách nhiệm? Chính mình đã tạo cái chuyện nguy hại cho chính mình mà thôi. Cho nên khi mà người tu ăn năn hối cải rồi, mình thấy chuyện cần thiết mình phải làm, sử dụng nó và giữ lấy nó để thăng hoa càng ngày càng sáng suốt hơn. Mỗi người sẵn có một phần, mỗi người đều có một phần hết, chứ không có phải là mượn của ai và xin của ai nữa. Sanh trụ hoại diệt lần lần sửa tâm đó, mình có sanh ra làm con người, rồi trụ kết thành hình tụ, rồi tiêu tan diệt mới là bước qua. Diệt cái gì? Sanh ra cái tánh hư tật xấu, trụ một cái tâm dâm dục mà chúng ta biết tu rồi thì nó sẽ hoại diệt không còn cái đó, thì nó lần lần sửa tâm, nó càng ngày càng đi lên, cái tâm nó mạnh hơn. Cho nên ở thế gian bác sĩ cũng chứng minh rằng tình dục quá nhiều thì tim lớn đó, thấy rõ. Cho nên chúng ta có khoa học phối hợp hiện tại văn minh cho thấy. Vì mà bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta cảm thấy rõ, đêm nay tôi thiền, tôi không có tình dục, tôi lại được sáng suốt và thanh nhẹ. Mà đêm mai tôi tình dục chừng 2-3 lần, thấy tôi ngồi thiền không được và tôi lụng bãi luôn đó. Cho nên chúng ta dòm mặt biết người đã tới đâu, họ là thế nào, họ có tu không, họ hướng thượng hay hướng hạ, dòm cặp mắt biết rồi. Con ơi, con đã sai lầm, trở về nội thức mà tự tầm đường đi, đừng hướng ngoại quá nhiều, đừng có ca tụng cái chuyện đẹp của người khác. Nhưng mà chuyện đẹp của ta có trong nội thức của chúng ta, phải tầm con đường tự đi, không nên khen người khác và thích chuyện của người khác. Nhưng mà chúng ta phải cảm thích ta, chúng ta là gian lầm thế gian, bước vào trong cái thể xác tinh vi của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta có cơ hội học hỏi để tiến hóa, để chúng ta không ôm lấy cuốn sách quý này, cuốn kinh quý này để học và để tiến. Nhưng mà chúng ta lại cứ chuyện ca tụng chuyện người khác và so sánh chuyện người khác, rồi quên sử dụng sự sáng suốt của chính mình. Mọi người đều phải giữ thi trong ngoài thuận nghịch mà vẫn đi trong lòng đó. Mọi người đều phải giữ thi, chuyện này đến tới chuyện kia, chuyện thắc mắc này tới chuyện thắc mắc kia. Rồi trong ngoài thuận nghịch ở trong mình, và phía ngoài mình có thuận và có nghịch, vẫn đi trong lòng, vẫn ở trong tâm chúng ta chứ không đâu. Mà không biết trở về làm sao lập lại trật tự chính mình. Cha trời chuyển qua ước mong tâm con thức giác sớm tầm thiên cơ, Cha trời cho con học để thức, để hiểu, và ước mong cái tâm con thức giác, chứ không phải ước mong cái điệu bộ của bên ngoài, cách thức của bên ngoài xảo trá gạt mình mà gạt luôn Thượng Đế. Trước mặt Thượng Đế thì chắp tay, khi cần thì quỳ lạy, đó, kêu Phật kêu thầy, nhưng mà rốt cuộc rồi xảo trá lên mình. Đó. Làm sao mà biết được thiên cơ nó chuyển biến trong nội thức của chính mình. Cho nên lúc nào cha trời cũng ước mong, cha thế gian cũng ước mong rồi, con tôi nó biết tu tâm tích đích là đủ rồi. Đó. Cho nên con người ở thế gian phải hiểu điều này, do tình dục tạo tâm tối mà hướng hạ thì nó càng ngày càng suy lụy và càng lôi cuốn chúng ta, và hướng thượng nó càng ngày càng giải tỏa và càng minh mẫn sáng suốt, và nó thấy nó rõ ràng con nở cái càng không vũ trụ, mà nó là học viên của cả càng không vũ trụ, nó chỉ biết tu và chỉ biết tiêm mà thôi. Cảnh đời như thế, giấc mơ nay thương mai ghét, bơ vơ một mình đến ngày cũng phải làm thinh, đâu còn tình dục mà tạo tình khổ đau. Đó. Thì cái cảnh đời như thế, giấc mơ làm như một giấc chim mau, ước mộng này kia nọ, tôi lớn tôi phế này, nuôi con nuôi cháu tôi học cho hết cỡ rồi làm gì, tâm tánh nó không sửa học rồi cũng chả có tiến được. Nay thương mai ghét, bơ vơ một mình đó. Nay thì thích thì mai, nay thích nó kêu thằng cha nó, mai nó nói thằng cha nó ngu, cha ruột nó cũng chê rồi, cha ruột nó ngu, cho nó đi du học rồi về nó nghĩ cha nó ngu đó. Cho nên cái chuyện đời, chuyện ngoại cảnh không có hiểu được, chỉ vào trong mới biết. Cái người tu nó vào trong, nó phải hiếu hiền, nó biết thương yêu cha mẹ nó, biết thương yêu cái càn khôn vũ trụ, nhân là loại đã giúp đỡ và xây dựng cho nó từ giờ phút khác. Nó biết yêu Thượng Đế, nó biết hưởng thanh khí của cái càn khôn vũ trụ để hỗ trợ tâm linh nó tiến hóa. Chứ còn nếu mà ôm cái thể xác này rồi tranh đấu, rồi có thương ghét, rồi đến ngày cũng phải làm thinh, cũng phải chết đi. Nói về cái xác, vì con người hướng ngoại, lấy bên ngoài để giải thích, đâu còn tình dục mà tạo tình khổ đau. Nhiều người nói ôi chú cha, tôi tuổi trẻ tôi nghĩa là sướng lắm, làm bao nhiêu cũng được hả? Làm vui tất cả các cô tại thế gian. Nhưng mà một ngày nào tiêu diệt rồi mới thấy, thấy mình không còn cho anh hùng đó rồi không tạo cái chuyện đau khổ cho người khác nữa. Rồi lúc đó chết mới kêu bằng ăn năn. Cho nên 1 triệu người chết cũng phải qua địa ngục. Qua địa ngục là thú tội, rồi thấy cái sự sai lầm của chính mình. Đừng có nói rằng ta ở thế gian ta đã làm được việc gì, làm ông này ông nọ tưởng đạo đức lắm. Không, đạo đức giả không các bạn ơi. Các bạn chưa biết các bạn, và chưa giúp các bạn, chưa khai thông các bạn, thì các bạn là ở trong cái mơ mộng của đạo đức giả mà thôi. Con ơi thức tỉnh mau mau, bộ đầu trên hết, con mau hướng về. Bộ đầu là trên hết, quan trọng nhất là trung tiến bộ đầu. Hướng về, hướng về thanh nhẹ muôn bề, điển thanh hòa cảm mà tự chế cõi trần. Khi chúng ta tu được thanh nhẹ rồi, chúng ta hiểu muôn bề cái cả không vũ trụ đang giao tiến và dẫn giải tiến tâm thức của chính chúng ta. Điển thanh hòa cảm tự chế cõi cõi trần, điển cho chúng ta càng ngày càng nhẹ rồi, hòa cảm với bên trên mới thấy được trần gian là địa ngục. Trần gian là tạo cái cảnh tâm tối trong kích động và phản động. Trần gian là một bài học tinh vi nhất cả cần cả càng không vũ trụ, để tâm linh chịu đựng học nhẫn học hòa và tiến hóa. Cảm minh tri điện lần lần xuất ra học hỏi cao tầng trời ban. Khi chúng ta ngồi thiền trung tiến bộ đầu chúng ta, cái tri điển là cái phần đó lầm cho riêng mới gọi là thần là ở chỗ đó, điển cho lặng minh châu mới phát, mà lầm cho riêng mới gọi là thần. Thì chúng ta ngồi thanh tịnh rồi thì tự nhiên tâm động nó mới lặng rồi đó. Cái lầm chúng ta, tuy rằng trước kia chúng ta ngồi đây chúng ta tranh chấp cái bàn cái ghế, tranh chấp chuyện đời này cái nào, bây giờ không có nữa. Khi ta ngồi ta nhắm mắt rồi, lầm cho riêng mới gọi là thần, lúc đó tâm chúng ta không phải ở trong xác nữa đó. Cái lăng lăng đi lên xuất ra học hỏi cao tầng trời ban, lúc đó chúng ta càng ngày càng học nhiều, càng ngày càng nới rộng kiến thức, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, mà trong tâm thức tự vấn đáp rõ ràng. Cho nên càng thiền thì càng thức, mới biết chúng ta vô minh. Chúng ta phải dày công hơn, chúng ta phải học hỏi hơn. Chúng ta nhỏ bé như càn khôn vũ trụ, chúng ta là vô danh tiểu tốt, phải ràng tu, ràng học. Chúng ta là con cờ của Thượng Đế mà thôi, phải ràng tu, ràng tiên mới về được ngôi ngài. Vô cùng chân lý luận bàn, ngữ trong tiềm thức mà chàng nàng như nhau. Cái chuyện vô cùng là cái chân lý bên trong. Và các bạn hỏi, các bạn xuống đây để làm gì? Rồi làm gì các bạn hỏi đi, hỏi đi, hỏi lại, hỏi vô đi, hỏi thét, rồi sử dụng cái gì, đi tới đâu? Rốt cuộc là phải thanh tịnh và sáng suốt. Mà thanh tịnh và sáng suốt đó là mới thấy là cái vô cùng thật thực chất của thanh khí điển trong nội thức của chính chúng ta. Ngữ trong tiềm thức mà chàng nàng như nhau, đàn ông như đàn bà hiểu được thì thấy nó cũng như nhau. Một thức hòa đồng, đâu có vụ đòi hỏi ghen ghét nữa, không có vụ đó. Chỉ học được thức tâm mà thôi. Bây giờ chúng ta có vợ, có chồng, có con, có cái đã học rồi mà chưa thức tâm và tiếp tục làm nữa thì sẽ suy lụy, thể xác không còn chờ đợi chúng ta nữa. Rồi sự tâm tối càng ngày càng lan tràn ở trong phần hồn, lúc đó tiến qua không được. Mắt đời xem xét trước sau, dâm là ác trược mà đối đầu đau thương. Đó, cái cảnh đời xem xét trước sau, nghiên cứu cho kỹ đi. Dâm là ác trược, khi mà nó dâm, nó muốn một người đó, muốn một người đàn ông đó, nó cũng không muốn ai gần ra được, nó phải ác trược không? Mà nó muốn một người đàn bà đó, nó muốn chiếm đoạt người đó, nó lại đem quân nó đánh người ta để nó lấy cái xứ. Giết chết bao nhiêu nó cũng giết, nó dám giết. Cho nên khi các bạn lâm vào cảnh này, phải nhớ, phải nhớ chúng ta tu là chúng ta muốn giải tỏa sự ác trực. Không nên vun bồi ghen ghét. Nếu ghen ghét là con người ác độc, xấu xí nhất trong trần gian, nó là con quỷ chứ không phải con người. Cho nên phải bỏ hẳn, bỏ tức khắc, giải tỏa cái bản chất ghen ghét tâm tối đó thì không còn sự ác độc. Cho nên hai cái nó phải nghịch với nhau. Nguyện tu nhưng mà tâm ghen ghét là ác độc tâm tối. Khi mình ghen ghét là làm động loạn tất cả ngũ tạng của mình, là động loạn cả càn khôn vũ trụ, động loạn ngân ngũ hành trong ngoài rõ ràng. Ngay trong gia đình mình, làm người mẹ, làm người vợ, hay làm người chồng, làm người cha, mà ngồi để giận buồn tất cả cả gia đình ra vô, không ai dám ngó mình. Nó phải động tất cả ngũ hành ở xung quanh không? Rồi lúc đó thổ địa phải làm sao? Ghi chép và trừng phạt mình tới lúc già yếu mới thấy cái bản chất do tánh sanh và hại tới vậy. Khổ lắm, lâm bệnh không có cách cứu chữa. Cho nên nhiều bệnh nan y như bệnh căn xe bây giờ là vì cái bản chất yếu hèn đó, nó dồn cục, nó không thức tâm, không hòa đồng, không cởi mở, thì nó dồn một cục, thì rốt cuộc nó phải mang cái bệnh đó. Bởi vì tại sao, lấy cái gì chứng minh cái bệnh nó ghen ghét dồn cục đó là nó mới, cái máu không có lưu thông được, nó quy thành một chỗ, rồi nó ứ động quen, rồi sau này nó lần lần nó bành trướng sưng lên, cái là chạy thuốc bất trị. Cho nên bệnh do tánh sanh, người tu phải hiểu, phải từ bỏ những cái đó thì không có cái bệnh lai lâm ở tương lai. Lúc chúng ta còn trẻ chúng ta giận hờn được, nhưng mà già rồi thì càng ngày càng yếu, càng cô đơn, lớn tuổi lên thì sanh bệnh không thể cứu được. Cho nên nhiều người tưởng rằng tôi có tiền, tôi có bác sĩ, tôi có khoa học, tôi không bao giờ chết cho bạn. Chính cái ông nghiên cứu về khoa học ngày đêm ổng cũng chết. Cho nên chúng ta thấy rõ, biết đâu là cảnh giữa nương sửa mình sáng suốt mở đường tự đi. Cho nên chúng ta không có nhờ ai được tại thế đâu. Nói thì hay, nói thuốc thì hay, nói bác sĩ thì giỏi, chứ không nhờ được, chính bác sĩ cũng không nhờ được. Mà không biết ở đâu dựa nương sao thì tôi khỏi chết. Chưa được phải chết. Định luật đó là định luật cho phần hồn tiến hóa và giải thoát. Sửa mình sáng suốt mở đường tự đi, phải sửa mình càng ngày càng sáng suốt. Mình phải mở đường mình mới đi được. Đạo là luật tự nhiên trong tâm của chúng ta, sự quân bình. và quân bình có rồi thì đường đi, muốn đường nào đi đường nấy đâu có sao. Đi là giải tỏa, đi là quán thông, đi là cởi mở, đi là đến đích. Đó. Ăn năn sám hối, một khi dây tình trói buộc ta thì mở ra. Chúng ta ăn năn sám hối rồi thì cái dây tình ta cho đó là quan trọng, đó là quý nhất trong đời tôi, nó trói buộc tôi mở ra, ta thì mở ra thấy nhẹ nhàng chưa, không còn gánh nặng đó, không còn nung nấu đó. Cho nên phải mở, cho nên chúng ta học, chúng ta học về điển giới. Điển giới tình dục chúng ta vô cùng, tình dục tiến hóa vô cùng cả càn khôn vũ trụ, giao cảm để học hỏi, đó là hướng thượng giải tỏa đời đời bất diệt. Tại sao chúng ta không sử dụng hướng thượng, sử dụng cái giá trị đời đời bất diệt mà chúng ta sử dụng trong cái chỗ eo hẹp để làm gì? Ngày nay học nhẫn học hòa, ngày mai lại phải trình cha trên trời. Đó, chúng ta xuống thế gian đây học nhẫn học mà học hòa, làm cha làm mẹ cũng học nhẫn học hòa đối với các con. Phải kiếm đồng tiền, kiếm đồng xu, kiếm học đậu là nuôi con, cũng phải học nhẫn học hòa. Còn người tu còn phải học nhẫn học hòa hơn nữa, học nhẫn học hòa để tìm hiểu tánh hư tật xấu của chúng ta và xây dựng từ hư đi tới tốt. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn có cơ hội rất rõ ràng nói cái tình dục các bạn mà các bạn xây dựng được nó mở ra, rồi các bạn có quyền sử dụng đúng lúc và có giá trị trên con đường đạo pháp rõ ràng minh bạch, chứ không phải là hỗn ẩu như xưa nữa. Lúc đó các bạn mới thấy rằng vinh hạnh vô cùng, đời đạo sinh tu có giờ phút khắc mới hiểu cái cơ chuyển của trời đất, của thượng đế, giờ phút nào để tiến tới mức nào, giờ phút nào để học bài nào để tiến tới sự sáng suốt, và thấy rõ khả năng của chính mình, và thấy thượng đế đã lo lắng cho chúng ta đầy đủ để tiến hóa. Cho nên lúc đó mà thật sự biết thương yêu, chỉ sử dụng tình thương và đạo đức sẵn có của chính ta mà tiến hóa, ngày mai lại phải trình giá trên trời. Càng tiến hóa thanh nhẹ rồi nó mới có cơ hội để trình diện với thượng đế. Vì chúng ta mang cái xác phàm cấu trúc bởi siêu nhiên này là do thượng đế đang ban, và sự cấu trúc đó là luật của ngài, luật của thượng đế. Mà chúng ta không hiểu luật của ngài làm sao trình diện với ngài? Cho nên ngài ở trong ta mà không ai hay. Cái thể xác cấu trúc này nó có thể kích động và phản động, nó có thể kéo chúng ta xuống và nó đưa chúng ta lên rõ ràng. Nó là ngài, sự liên hệ không ngừng nghỉ cả càn khôn vũ trụ. Một chút xíu là điều khiển chúng ta đi xuống luôn. Thấy rõ, các bạn đã nhiều trận thử thách, những tuổi trẻ đã nhiều trận thử thách trong tình yêu. Thấy đưa tâm hồn xuống sự tâm tối, rồi từ quật khởi lên để tu. Khi quật khởi được rồi, các bạn thấy sung sướng vô cùng. Tôi giờ nó được, và tôi phải ôm lên nó, rồi tôi đi nữa, rồi tôi từ từng này tôi giải tỏa được, qua từng kia thì tôi phải giải tỏa được. Đó, mỗi từng đều được giải tỏa mà tự lực khai điển. Kiếp này ngắn tạm cuộc đời, học xong tự thức mà tự rờ tâm can. Kiếp này ngắn tạm cuộc đời ở trong cái định luật của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ tim gan tỳ phế thận, anh nào chú nào cũng ở trong đó mà thôi. Học xong tự thức mà tự rờ tấm gan, mình học xong rồi mình tự thức, mình rờ cái cơ ngũ tạng này. Cái cơ này là cái khám tinh vi nhất của thượng đế để giam phần hồn và cho phần hồn đi học hỏi và tiến hóa để rõ cái luật ngũ hành, hiểu luật trời mới trình diện với ông trời được. Tình thương đạo đức mở màn, cửa trời lớn rộng tạo an tạo hòa. Tình thương đạo đức mở màn đó, cho nên gần đây chúng ta có cơ hội nghe những sự thuyết giảng minh chất, nơi nơi đều phát hiện ra những nhân tài, bất cứ tôn giáo nào đều có những người tự nhiên và khai khẩu thông minh để cứu độ chúng sanh. Cái tình thương đạo đức đã mở màn rồi, mọi người chúng ta tu vô vi càng tu càng thấy sự tội tối tâm của chúng ta và tội ác của chúng ta, để càng thương cho nhân loại và muốn truyền bá cho mọi người có cơ hội tự thức. Cửa trời lớn rộng tạo an tạo hòa, cái cửa trời thì lớn rộng, luôn luôn hướng thượng chúng ta đi tới thì luôn luôn an tâm và hòa tiến. Con yêu người khác thiết tha, sao không tự thức chan hòa tình thương, thấy không? Mình yêu người khác, mình cứ ca tụng chuyện với người khác, nhưng mà tại sao mình không tự thức chan hòa tình thương, mình không yêu mình? Mình có cái sắc tinh vi tốt đẹp duyên dáng như thế này mà không yêu mình, mà không khai thác lên mình, và không có chan hòa với tình thương sẵn có của càn khôn vũ trụ đó ân ban cho chúng ta. Vạn linh kết hợp mở đường, giúp con tiến hóa tự lường sửa tâm. Cho nên cấu trúc của siêu nhiên, cơ tạng của chúng ta đây là vạn linh kết hợp mở đường, kết hợp thành kim mộc thủy hỏa thổ đó. Các bạn ăn con thú nó cũng là ngũ tạng đó, rồi ăn cái cây cỏ nó cũng sống trong nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ, nó mới sinh trưởng được. Thì đó là vạn linh kết hợp mở đường cho chúng ta, mở đường chỉ lối cho chúng ta thấy rằng con cái phần hồn chủ, giúp con tiến qua tự lượng sửa tâm. Nhờ đó mà nó giúp cho chúng ta tiến được, để tự lượng lại, nghiên cứu lại và sửa tâm. Hồn con tâm tối chẳng lầm, còn đang giam hãm xác thân người phàm. Cái hồn mình tâm tối rõ ràng, thấy như vậy, bị giam hãm có cái hồn trong này mà không thấy. Còn đang giam hãm xác thân người phàm, ở trong cái xác thân của người phàm. Đua đòi hơn thua đây là xác thân của người phàm. Thức tâm dẹp bỏ tham lam, thực hành đại nguyện và tự làm việc hay. Mình thức tâm dẹp bỏ cái bản chất tham lam hơn thua ghen ghét đó, mà thực hành đại nguyện tự làm việc hay. Mình phải thực hành cái đại nguyện. Đại nguyện tôi biết nuôi vợ nuôi con tôi phải biết đại nguyện với chúng sanh. Cái tôi có đây là tất cả chúng sanh cho tôi. Tôi là con nợ của nhân loại. Tôi có cái áo tốt, tôi có cái xe hơi đẹp, tôi có miếng rau, miếng thịt ăn là cũng là nhân loại. Trí không của loài người đã đóng góp cho tôi. Cho mình thực hành đại nguyện hoàn trả trong định luật vay trả, thì mình phải tu mới trả nổi. Cho nên tuổi tác của chúng ta đâu có kịp mà trả, cho nên phải tu thức tâm mới thật sự đóng góp phần thanh điển để giúp đỡ cho vạn linh. Và thấy tội trạng tâm tối của chúng ta mới hoàn trả. Hy sinh tật xấu hàng ngày, giúp mình giúp họ mà học thầy nhẫn tâm. Chúng ta hy sinh cái tật xấu sẵn có này, chúng ta cảm thấy cái này là xấu, tâm tối chúng ta phải từ chối nó và xây dựng cho nó thiên lên. Hàng ngày phải giúp đỡ lấy mình và thú tội trước mặt tất cả mọi người. Chúng ta sai, chẳng có ai sai. Giúp mình giúp họ mà học thầy nhẫn tâm đó, giúp mình. Càng giúp mình thì càng ảnh hưởng chúng sanh được. Học thầy, học cái sự sáng suốt của Thượng Đế đó, thì ta ân ban cho chúng ta cơ thể cấu trúc siêu nhiên này, nhẫn tâm trong thương yêu và xây dựng đó. Chứ không có nên động loạn, không có nên thù hèm tâm tối nữa. Đạo đời tự thức khai tầm, con đường chánh giác chẳng lầm chẳng sai. Đạo đời tự thức khai tầm, cái đời, cái đạo với cái đời ở trong mình, trong ta này, trong cái sự sáng suốt, trong cái tâm thức đó, phải khai tầm mở ra đi. Con đường chánh giác chẳng lầm chẳng sai, con đường chánh giác mình phải trở về với chính mình mới hiểu được sự sai lầm của chính mình như bằng giác. Lúc đó không còn lầm sai nữa, chỉ chỉ trích mình mà để tiến qua, thay vì mình chỉ trích người khác mà không hiểu mình. Ở thời gian hay chỉ trích người khác mà không hiểu mình, luôn luôn phê phán người này là tà, người này là bậy bạ. Nhưng mà nó bậy bạ nó không hay, chuyện đó chúng ta đã làm rồi. Bây giờ chúng ta là người tu, chỉ biết đầy đọa mình, khai thác mình để học hỏi và tiến hóa mà thôi. Cho nên tùy duyên trở hành, ở đâu đến cũng được mà không đến cũng được. Chuyện làm ta phải làm, không đi cầu đạo tu luyện tiến hóa, chứ không phải là xin người ta cộng tác với chúng ta mới có đạo. Chúng ta đã được sự cộng tác cả Thượng Đế càn khôn vũ trụ. Bây giờ chúng ta phải ý thức và thực hành cái định luật vay trả này, thức giác sửa tâm sửa tiên để tự tiến. Điều đó là điều cần thiết. Cũng chuyện đời trách móc kệ họ, họ không hiểu, không hiểu ta. Nếu họ hiểu ta là tri kỷ tri bỉ thì không có gì. Họ không hiểu ông Phật thì họ phá ông Phật. Họ không hiểu con ma thì họ giết con ma. Đó, mà họ hiểu cái tình cảnh của con ma thì họ thấy họ là ma, họ cầu tiến và họ cầu xin cho con ma được thăng hoa tu học. Họ biết cái khổ của ông Phật thì không không tạo cái khổ cho ông Phật nữa, thì họ mới thấy rằng cái Phật trong họ. Vì người đó chịu khổ mới thành Phật, rồi muốn tạo cái khổ cho họ làm sao được, không bao giờ tạo được, mình tạo thêm cái khổ cho chính mình. Mình phát khởi ra muốn tạo khổ cho người khác là mình lãnh khổ trước. Khởi điểm xấu gặt hái xấu là vậy. Qua cơn điêu luyện rõ tài, cha ban bài học học hoài không ngưng. Qua cơn điêu luyện rồi mới rõ của mình sao, mình được bê lớn. Thế là không bằng cọng rác, không ăn chung gì hết. Rõ cái tài ta không có cái tài gì hết. Cái tài vá víu của ngoại cảnh và thực chất không có. Cha ban bài học mà học hoài không ngưng, học hoài không ngưng, học hoài không ngưng. Nếu không thức tâm thì không hiểu thượng đế, không hiểu trời đất, không hiểu càng không vũ trụ, chỉ ca tụng khía cạnh nào mà thôi, chạy theo trong cái thời cuộc. Mà thời cuộc đó là gì? Là chuyện đang rồi, vậy mà thôi, chứ không có ai bị cái gì đâu. Cái thiên cơ sắp đặt, phần hồn bất diệt kia mà. Qua cơn điêu luyện rồi tiến hóa, qua cơn điêu luyện rồi tiến hóa. Hỏi chứ mình hay ở chỗ nào, mình giữ được mình ở chỗ nào? Rồi mình trách móc cái này, trách móc cái kia, trách móc cái nọ, rồi mình giữ được mình không? Không, rốt cuộc cũng phải tiến hóa. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng, phải buông xuôi tay chân để ra đi. Đó, phải học. Thế thời gian xét cảnh người dân kỳ trong ruột thịt mà con cưng của trời. Thì thời gian nó ui, đó nó khác, đó nó Tây, đó nó Mỹ, đó nó Tàu, nó khác hơn tôi. Kỳ thật có một đứa mà thôi, một cái thích. Tất cả thế gian chung có một thức mà thôi, ông trời sinh ra có một. Cho nên cuối cùng chúng ta phải quy một mới thấy là cha trời sinh chúng ta ra. Đó, thầy nay khuyên bảo con ơi, thương con chỉ rõ một cuộc đời tạm thôi. Thầy nay khuyên bảo con ơi, vì thầy cũng là con cũng là thầy, chung với nhau một con đường đang học mà đang tiến, trong ai giỏi hơn ai hết. Qua cơn điêu luyện rồi thầy mới thấy rõ, thương con chỉ rõ cuộc đời, cuộc đời tạm thôi. Thương mới nói cho con nghe, đây là cõi tạm không có sự thật, đây là cõi phù sanh không có thực. Phải trở về với thực chất của con mới sống trong cảnh thật, trong tâm hồn. Thầy nay mang sắc sang tồi, hồn thầy cũng phải vun bồi tình thương. Đó, thầy nay mang sắc sang tồi, thích thì nó nói thầy sang thầy đẹp, mà ghét nó nói cái thằng đó không ra gì. Đó, cái sắc sang tội, chính con cũng vậy. Cũng vậy, cũng y một thứ mà thôi. Hồn thầy cũng phải vun bồi tình thương. Rốt cuộc thầy phải tu mới đạt, chứ không tu làm sao đạt. Thì nơi thời gian ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc. Đó, ước mong con xét lấy gương sửa mình, tiến hóa mở đường tự đi. Cho nên ước mong con xét lấy cái gương lành đó, vì người ta đã qua những cơn điêu luyện đau khổ, vì tình dục, vì sự bơ vơ và tạo sự tăm tối cho chính họ. Cho nên phải sửa mình, tiến hóa, mở đường tự đi. Chính con là người tự tu tự tiến, chẳng có ai tu dùng. Chứ phải cố gắng tu đi, cố gắng sửa mình đi, cố gắng học nhẫn học hòa, cố gắng thăng hoa tư tưởng sáng suốt sẵn có của chính mình. Chính ta là chủ của tiểu thiên địa này, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Tại sao chúng ta không trở về ngôi vị? Phải trở về ngôi vị thức giác và làm chủ tự chủ để học, để quyết định mọi sự việc, thay vì hướng ngoại và bị trói buộc bởi ngoại cảnh. Cho nên ở thế gian những người có gia đình, có con cái rồi, đã nuôi nó lớn rồi khổ cực, nó vầy xéo đủ chuyện, rồi tới bây giờ lo cho nó chuyện này chuyện kia chuyện nọ, vô hình chung chúng ta lại gút thêm mấy gút nữa, rồi không chịu tu, không chịu trở về với chính mình, không thấy giá trị sự quân bình của sẵn có của chính mình, đâm ra bơ vơ đau khổ trong giờ phút lâm chung. Rồi hỏi phần hồn đó phải bị sa đọa không, đã đóng góp biết bao nhiêu nhưng mà vẫn sa đọa, vì không chưa thức, có bài không học, có đường không đi, nên tội nghiệp vô cùng, chúng sanh mê loạn. Cho nên người tu vô vi phải biết thực hiện tình thương và đạo đức, phải thương họ, phải làm sao có cơ hội học nhẫn học hòa, đêm đêm cầu xin cho họ thức tâm. cho họ tâm hồn được bình an và để họ tự thức tự tiến. Điều này là điều quan trọng của người tu vô vi. Không nói ôi tôi ghét người đó không vô đạo, tôi ghét, cầu cho nó chết, không được. Cái đó là ông trời phạt chúng ta trước. Chúng ta phải thương yêu và xây dựng cho họ. Chúng ta tìm đủ cách này, cách kia, cách nọ trong cõi thiên liêng chiêu qua cho họ, để cho họ thức tâm và họ ăn năn. Dù cho người đó đối nghịch với chúng ta, chửi mắng chúng ta, khinh thị chúng ta vẫn thương. Nhờ họ chúng ta tiên, nhờ họ chúng ta mới hiểu đạo, nhờ họ chúng ta mới thấy cái bệnh hoạn tương lai của họ và chúng ta tránh. Nhờ cái xe trước lật xe sau mới tránh được, chọn con đường đi đúng hơn. Cho nên lúc nào chúng ta cũng cảm ơn những kẻ thù và người ghét chúng ta. Cho nên phải cố gắng, người tu vô vi phải bị những cái này, vì đi quá mau, đi trở về nội thức. Mà người phàm thì họ chỉ hướng ngoại và họ quên họ, thì họ có quyền phê phán. Cho nên chúng ta người tu của vô vi phải chấp nhận điều này. Chính vợ con cũng là gây hấn với chính chúng ta, chồng con cũng gây hấn với chính chúng ta. Chúng ta phải thức tâm chấp nhận, học hòa, và phải chấp nhận sự sai lầm của chính mình, sự tâm tối của chính mình. Nếu chúng ta là một đấng sáng lạng, không bao giờ ghét một ai, nhưng mà chỉ thực hiện tình thương và đạo đức. Ông trời không ghét, cho nên người ta kêu bằng đại từ bi chứ không phải từ bi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.